tạp chí kinh tế.
Thị trường dầu hỏa thế giới vẫn ổn định trước mối đe dọa chưa hoàn toàn được dập tắt về một cuộc chiến giữa Israel với Iran. Ưu tiên của Tehran là bảo vệ các giếng dầu vào lúc mà Trung Đông không còn là nguồn cung cấp duy nhất cho thế giới, vì những tính toán chính trị trước bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mà Washington trở thành tấm bia đỡ đạn cho các cơ sở năng lượng của Iran, tránh để khủng hoảng về dầu lửa tái diễn và đánh thẳng vào túi tiền của cử tri Mỹ. Đành rằng giá dầu trên thế giới đã tăng lên thêm 17% từ đầu năm đến nay, nhưng kể từ khi Israel và Iran trực tiếp khiêu khích lẫn nhau từ đầu tháng 4 2024, thị trường vàng đen vẫn được xem là ổn định. Giá một thùng dầu vẫn được giữ ở ngưỡng trên dưới 90 đô la một thùng. Israel oanh tạc vào tòa đại sứ Iran ở Damascus, thủ đô Syria, hôm 1 tháng 4. Thế rồi hơn một chục ngày sau đó thì đến lượt Tehran đáp trả đích đáng trong đêm 13 tháng 4. Cộng đồng quốc tế lại hồi hộp chờ đợi chính quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trả đũa vào lúc ông đang bị công luận Israel mạnh mẽ chỉ trích là sa lầy ở Gaza. Cộng đồng quốc tế thì quy trách nhiệm cho Israel về thảm họa nhân đạo nhắm vào hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza. Tất cả các nhà quan sát đồng loạt cho rằng vì những lý do đối nội, cả Iran lẫn Israel đều bị dồn vào chân tường. Trả lời đài phát thanh France Culture hôm 17 tháng 4, chuyên gia về dầu hỏa Francis Perrin, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, giải thích về tầm mức chiến lược của khu vực Trung Đông trên bàn cờ năng lượng quốc tế, mà qua đó một phần chìa khóa tăng trưởng của thế giới đang được đặt trong tay mỗi một đối tác tại khu vực này.
Le Moyen-Orient, c'est une région clé dans le système pétrolier et gazier d'ailleurs mondial.
Trung Đông là một khu vực chủ chốt trên bàn cờ dầu hỏa và khí đốt của thế giới. Đây là nơi cất giữ 50% trữ lượng dầu và 40% khí đốt trên trái đất. Trung Đông cũng là nơi sản xuất và xuất khẩu một phần lớn năng lượng cho nhân loại. Năm cường quốc dầu hỏa trên thế giới đều tập trung cả ở khu vực này, theo thứ tự là Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Kuwait. Iran và Qatar là hai nguồn dự trữ khí đốt lớn nhất cũng ở Trung Đông. Do vậy, nếu như xảy ra căng thẳng trong khu vực, đương nhiên là thị trường dầu hỏa sẽ rất dễ bị khuấy động.
Song có nhiều khác biệt ở thời điểm hiện tại so với hồi thập niên 1970-1980. Trung Đông giờ đây không còn độc quyền để cung cấp dầu hỏa cho thế giới và cỗ máy công nghiệp của các nước phát triển nhất trên địa cầu thì cũng đã bớt lệ thuộc vào vàng đen.
Grâce à leur pétrole de schiste et à leur gaz de schiste produit aux États-Unis.
Nhờ có dầu và khí đá phiến mà Hoa Kỳ này đã trở thành nguồn xuất khẩu số một trên thế giới cả về dầu hỏa lẫn khí đốt, tức là nước Mỹ đã qua mặt cả Ả Rập Xê Út và Nga để thống lĩnh hai thị trường này. Đây là một thay đổi chưa từng có. Ở thời kỳ chiến tranh Kippur, những năm 1973-1974, nhân loại chưa biết khai thác dầu và khí đá phiến. Ngoài ra, giờ đây Canada cũng đã trở thành một nguồn cung cấp quan trọng của thế giới, đứng hàng thứ tư. Thành thử là thế giới có những nguồn cung cấp khác và không còn bị phụ thuộc vào một mình khu vực Trung Đông. Dù vậy, Trung Đông vẫn là một mỏ dầu của thế giới và thế cân bằng trên thị trường năng lượng phụ thuộc vào Trung Đông. Đương nhiên là nếu tình hình trong vùng xấu đi và tác động trực tiếp đến các hoạt động trong ngành dầu khí, thì lập tức giá dầu và khí đốt bị biến động.
Trong cuộc chiến giữa các nước Ả Rập và nhà nước Do Thái, chiến tranh Kippur năm 1973, nhiều nước Ả Rập đã mạnh tay ngừng xuất khẩu dầu hỏa cho phương Tây. Giá dầu đã nhân lên gấp 4 lần, và đấy là cơn sốt dầu hỏa lần thứ nhất. Đến những năm 1979-1980, sau cuộc cách mạng Hồi giáo Iran và tiếp theo đó là 8 năm chiến tranh Iran-Iraq thì nhiều tàu dầu đã bị tấn công ở vùng vịnh và giá dầu lại bị đẩy lên cao. Hai cơn sốt dầu hỏa của thập niên 70-80 đã khép lại thời kỳ vàng son của các nền công nghiệp trên thế giới vốn rất phụ thuộc vào dầu hỏa của Trung Đông. Kinh nghiệm ấy vẫn còn ám ảnh chính giới cho đến tận ngày hôm nay.
Điều rõ ràng là ở thời điểm 2024, Trung Đông vẫn chiếm một vị trí then chốt trong thị trường dầu khí. Khu vực này đang phải đối mặt với ba cuộc xung đột khác nhau. Ở Syria từ 2011, ở Yemen từ 2016 và gần đây nhất là tại Gaza. Đương nhiên là giới giao dịch trên thị trường, chính giới và các nhà ngoại giao không ai muốn một cuộc xung xung đột thứ tư nổ ra trong khu vực. Nếu như xảy ra xung đột giữa Israel và Iran, thì cuộc chiến này sẽ nguy hiểm hơn cả ba cuộc xung đột hiện nay rất nhiều.
Thêm một lo ngại khác liên quan đến nguy cơ eo biển Ormuz bị phong tỏa. Eo biển này là cửa ngõ đưa đến 20 hoặc là 30% dầu, hỏa và khí đốt của Trung Đông ra bên ngoài. Nhưng không lo Iran đóng cửa eo biển Ormuz vì tháng 3 vừa qua, chính quyền Tehran thông báo đầu tư 13 tỷ đô la cho thập niên sắp để phát triển 6 mỏ dầu ở các khu vực phía nam và tây nam Iran để nâng cao sản xuất lên đến 4 triệu thùng dầu một ngày thay vì 3 triệu như hiện tại và phần lớn là để xuất khẩu. Francis Perrin, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp giải thích tiếp.
La Syrie est un petit producteur de pétrole. Le Yémen est un petit producteur de pétrole.
Syria chỉ là một trú lùn về dầu hỏa, còn Yemen thì cho đến trước chiến tranh, tuy có sản xuất dầu và xuất khẩu khí đốt nhưng cũng không đáng kể. Gaza và Israel cũng không xuất khẩu dầu. Thế nhưng Iran là một cường quốc cả về dầu hỏa lẫn khí đốt. Đánh rằng từ năm 2018, chính quyền Donald Trump đã siết chặt thêm lệnh cấm vận dầu không cho Tehran xuất khẩu để thu vào ngoại tệ. Hoa Kỳ muốn bóp nghẹt kinh tế Iran, nhưng các biện pháp trừng phạt đó chưa bao giờ được áp dụng nghiêm ngặt. Chính quyền Biden từ năm 2021 tuy vẫn duy trì các biện pháp cấm vận dầu của Iran, nhưng cũng không quá sốt sắng trong việc giám sát các hoạt động mua bán dầu của quốc gia này. Thành thử trong thời gian qua, Iran vẫn thu về được ngoại tệ nhờ xuất khẩu dầu hỏa cho một số đối tác. Do vậy, nếu xảy ra xung đột với Israel, thì Tehran sẽ bị mất mát nhiều.
Vì quyền lợi của chính mình, Iran như vậy sẽ không dại dột để lao vào một cuộc đối đầu vũ trang quyết liệt hơn nữa với Israel hay là đóng cửa eo biển Ormuz. Thế nhưng về phía Tel Aviv, giới quan sát cho rằng giải pháp quân sự ở Gaza hay là với kẻ thù không đội trời chung Iran là lá bùa hộ mạng cho sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Netanyahu. Do vậy, lo ngại thứ ba có thể đẩy giá dầu lên cao nếu như Israel nhất quyết tấn công vào các cơ sở công nghiệp dầu khí của Iran. Tuy nhiên, trước mắt kịch bản này đã không xảy ra nhờ áp lực của Mỹ.
L'administration Biden n'a pas envie de voir une montée des prix du pétrole, donc une montée des prix des carburants.
Chính quyền Biden không muốn trông thấy giá dầu bị đẩy cao, vì như vậy có nghĩa là người Mỹ sẽ phải chi ra nhiều tiền để mua xăng. Ra tranh cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống, ông Biden biết là sẽ gặp khó khăn trong trường hợp này và công luận Mỹ dễ bị ảnh hưởng vì giá xăng dầu. Nhà Trắng không muốn Israel tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran, nhưng tại Israel và Hoa Kỳ thì một số tiếng nói lại muốn kịch bản đó xảy ra.
Cho đến ngày 23 tháng 4, có thể nói là thị trường dầu hỏa thế giới đã không bốc cháy sau khi mà Iran cũng như là Israel đều đã trả đũa đối phương và cùng có dấu hiệu muốn dừng lại tại đây, tránh đẩy Trung Đông vào một cái thế nguy hiểm hơn. Đương nhiên, giới trong ngành cho rằng, trên thị trường dầu hỏa thì ngọn lửa nó có thể bùng lên bất cứ lúc nào, song các nhà môi giới tạm an tâm trước một số những chốt an toàn, chẳng hạn như là Hoa Kỳ nay đã trở thành nguồn sản xuất dầu số 1 trên thế giới, hơn cả Ả Rập hay là Nga. Thứ hai là Tehran cũng hiểu ý của Mỹ, nên đang tận dụng thời cơ này để phát triển ngành công nghiệp dầu hỏa. Thứ ba là bản thân các ông lớn trên bàn cờ năng lượng ở Trung Đông như Ả Rập Xê Út hay Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất v.v. đều muốn tập trung để phát triển kinh tế mà công cụ hiệu quả nhất có được trong tay là dầu hỏa và khí đốt. Các quốc gia này biết là họ không còn độc quyền và Mỹ đang nổi lên như một đối thủ cạnh tranh rất lợi hại. Cuối cùng, điều mà khiến giới trong ngành lo ngại hơn cả hiện nay có lẽ là viễn cảnh tăng trưởng của Trung Quốc cũng như là của Liên hiệp châu Âu bị chững lại và những chuyển biến trên thị trường quốc tế do tác động chiến tranh Ukraine gây nên. Nhìn đến nước Nga, một cột trụ khác trên thị trường năng lượng dầu khí của thế giới, Nga cũng đang bị cấm vận, đã phải giảm mạnh lượng xuất khẩu sang châu Âu, cho nên Moscow đã lao vào một cuộc chạy đua săn lùng những thị trường mới. Nga là một thành viên khá độc lập trong khối OPEC mở rộng. Nói cách khác, một trong những lý do vì sao mà thị trường dầu hỏa thế giới chưa bị bốc cháy là do các nguồn cung cấp hiện đang rất dồi dào, mà không chắc là mức tiêu thụ sẽ còn vững chắc trong tương lai gần.